Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 3 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán hạt nhân mới. Cứu trợ được đưa đến Vanuatu sau bão Pam. Và Đức Giáo Hoàng Francisco tiên đoán Ngài sẽ không lãnh đạo giáo hội thật lâu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Steve Herman tường trình về báo cáo an toàn hàng không trong năm 2014. Tiếp theo là Trà My với cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Thanh Lương. Sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế tiếp là chương trình Hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tòa Bạch Ốc muốn Quốc hội ngưng can thiệp vào các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Dennis McDonough cảnh báo Quốc hội trong một công văn gửi đi vào chiều tối thứ Bảy rằng dự luật đang chờ cần được Quốc hội thông qua đối với bất cứ thỏa thuận nào ký với Iran về khả năng hạt nhân của Tehran có thể sẽ có một ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng trong các cuộc đàm phán. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết dự luật được đề nghị này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Thụy Sĩ hôm nay Chủ nhật để tham dự một vòng đàm phán mới với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif trong nỗ lực đạt một thỏa thuận tạm với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran trước thời hạn chót vào ngày 31 tháng 3 này. Phát biểu hôm thứ Bảy tại một hội nghị đầu tư quốc tế ở Ai Cập, ông Kerry nói một số tiến bộ đã đạt được trong các cuộc đàm phán, nhưng vẫn còn những khoảng cách, những cách biệt quan trọng và những lựa chọn quan trọng mà Iran cần phải quyết định, ngõ hầu tiến tới. Ông Kerry nói rằng một trở ngại cho các cuộc đàm phán này có thể là lá thư công khai mà 47 thượng nghị sĩ Mỹ thuộc phe Cộng hòa gửi cho các nhà lãnh đạo Iran, để cảnh báo là tổng thống kế tiếp của Mỹ có thể đảo ngược một thỏa thuận hạt nhân với Iran vào bất cứ lúc nào. Ông cho rằng lá thư đó là một sự can thiệp trực tiếp và có thể gây phương hại cho khả năng đạt đến một thỏa thuận với Iran. Khi được hỏi liệu ông có xin lỗi về lá thư đó khi đàm phán với ông Zarif ở Lausanne hay không, ông Kerry nói, tôi không xin lỗi cho một hành động vi hiến, thiếu suy nghĩ của một ai đó mới ngồi ở Thượng viện Hoa Kỳ hơn 60 ngày. Ông nói việc làm đó không đúng. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng Mỹ rốt cuộc sẽ phải thương lượng với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cân nhắc đến các cách thức để thuyết phục ông Assad tham gia vào các cuộc đàm phán về chuyển đổi chính trị. Ông Assad đang bị quốc tế và trong nước soi rọi. 4 năm nội chiến giữa các lực lượng chính phủ Syria và các nhóm đối lập nổi dậy. Đất nước bị tê liệt bởi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo hoành hành ở miền Bắc và miền Đông đã giết hại hàng ngàn người Syria. Hàng triệu người dân thất tán và hạ tầng cơ sở của đất nước bị phá hủy. Cuối cùng chúng tôi phải thương lượng, Ngoại trưởng Kerry nói trong cuộc phỏng vấn trong chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật nói rằng mục đích là khuyến khích một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Syria. Để đưa chế độ Assad vào bàn thương thuyết, chúng tôi phải làm rõ với ông ấy rằng có một quyết tâm của tất cả mọi người muốn tìm một giải pháp chính trị. Và tôi tin rằng với những nỗ lực của các đồng minh, của chúng tôi và các bên khác, sức ép sẽ ngày càng tăng đối với ông Assad. Một phái đoàn Mỹ đến Cuba trong ngày hôm nay Chủ nhật để bắt đầu vòng đàm phán thứ ba giữa hai nước về việc tái lập các mối quan hệ ngoại giao và nới lỏng các lệnh chế tài kinh tế và du hành đã được áp dụng mấy chục năm qua. Trợ lý Ngoại trưởng Roberta Jacobson, dẫn đầu phái đoàn Mỹ theo dự trù sẽ họp với bà Josefina Vidal, Tổng Giám đốc Phân bộ Quan hệ Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba. Các cuộc đối thoại lịch sử giữa Hoa Kỳ và chính phủ Castro đã bắt đầu hồi đầu năm nay. Sự kiện này đã bị nhiều người Mỹ gốc Cuba và những người khác chống đối vì cho rằng việc này hợp pháp hóa chính phủ Cộng sản, vốn bị ông Fidel Castro và em của ông là Raúl kiểm soát chặt chẽ. Các giới chức Mỹ nói những cuộc thảo luận với Cuba sẽ bao gồm vấn đề cải thiện tình hình nhân quyền tại nước này. Bà Jacobson nói hai bên đã thảo luận việc thiết lập các mối quan hệ hàng không dân dụng giữa Hoa Kỳ và Cuba, nhưng ngày giờ thảo luận về nhân quyền chưa được ấn định.
The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Vật phẩm cứu trợ bắt đầu được đưa đến Vanuatu hôm Chủ nhật sau khi một trận bão nhiệt đới tàn phá đảo quốc Nam Thái Bình Dương này vào chiều tối thứ Sáu và ngày thứ Bảy. Cơ quan cứu trợ World Vision cảnh báo rằng có thể mất vài ngày, thậm chí là vài tuần để đưa cứu trợ đến những đảo xa nhất của quần đảo này. Giới hữu trách xác nhận là ít nhất 8 người thiệt mạng trong trận bão Palm, mặc dù tin tức nói là hàng chục người hoặc hơn đã thiệt mạng. Với sức gió mạnh đến 300 km/h, bão Palm phá hủy hoàn toàn các làng mạc, thổi tung các nóc nhà và làm gãy đổ các cục điện và cây cối. Nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tổng thống Vanuatu Baldwin Lonsdale hôm thứ Bảy kêu gọi quốc tế trợ giúp khi ông phát biểu tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về giảm thiểu tai họa được tổ chức ở Nhật Bản. Hai vụ đánh bom tự sát xảy ra cùng lúc tại hai nhà thờ Kitô giáo ở thành phố Lahore của Pakistan làm ít nhất 15 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương. Các giới chức của bệnh viện nói rằng ít nhất 30 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Những người chứng kiến nói rằng hai phần tử vũ trang đã nổ súng trên đường tiến vào các nhà thờ này tại một khu ngoại ô có đa số người theo Kitô giáo. Khi các nhân viên giữ an ninh chặn các hung thủ lại ở cổng, thì bọn chúng đã kích nổ những quả bom đeo trong người. Các giới chức nói rằng một nhóm chủ chiến liên kết với phe Taliban ở Pakistan tuyên bố đã thực hiện các vụ tấn công này. Ít nhất 42 người thiệt mạng hôm thứ Bảy tại miền Nam Brazil khi một chiếc xe buýt lao xuống một vực núi. Giới hữu trách cho hay, số người tử vong có thể còn cao hơn trong tai nạn xảy ra tại bang Santa Catarina này. Các nhân viên cứu hộ cho biết đã kéo lên được ít nhất 6 người còn sống sót từ một khe núi nơi chiếc xe buýt rơi xuống, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Brazil có những đường lộ nguy hiểm nhất châu Mỹ Latin, dẫn đến những tai nạn gây chết người. Đức Giáo Hoàng Francisco tiên đoán Ngài sẽ không lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã trong một thời gian thật dài. Nhân dịp đánh dấu năm thứ hai làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco vừa được đài truyền hình Televista của Mexico dẫn lời nói rằng thời gian làm Giáo hoàng của Ngài sẽ ngắn thôi, có thể không quá 5 năm. Nhà lãnh đạo Thiên Chúa giáo La Mã nói không phải Ngài không thích làm Giáo hoàng, nhưng Ngài nhớ sự tự do, trong đó có việc đi đến tiệm bánh pizza mà không bị chú ý. Đánh dấu năm thứ hai lãnh đạo giáo triều Roma, Đức Giáo hoàng 78 tuổi cũng tuyên bố một năm thánh của lòng khoan dung. Năm thánh sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 12 và sẽ chú tâm vào chủ đề lòng khoan dung. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chế giễu chính ông và bối cảnh chính trị và truyền thông tại bữa ăn tối thường niên hôm thứ Bảy ở câu lạc bộ Credit Run, một sự kiện tại Washington quy tụ các nhà báo và các chính trị gia đến họp mặt và được thoải mái châm biếm lẫn nhau và vui cười. Nếu các bạn nghĩ đến mọi việc đã thay đổi như thế nào kể từ năm 2008, vào lúc đó tôi là một ứng cử viên tương lai, trẻ và am tường công nghệ. Bây giờ tin tức của tôi trở thành lỗi thời, còn bà Hillary thì có một máy chủ riêng ở nhà. Tổng thống Barack Obama ám chỉ đến việc bà Hillary Clinton đang gặp nhiều rắc rối trong việc đã sử dụng địa chỉ email riêng trong khi làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Một nhân vật khác là thống đốc Scott Walker của bang Wisconsin nói, tôi tin là tổng thống của Hoa Kỳ yêu nước Mỹ và yêu mọi người Mỹ ngoại trừ ông Rudy Giuliani. Ông Giuliani, một cựu thị trưởng của New York và đã một lần ra tranh cử tổng thống, mới đây phát biểu rằng ông không tin là tổng thống Hoa Kỳ yêu nước Mỹ. Câu lạc bộ Credit Run thành lập năm 1885, tổ chức có thâm niên cao nhất và riêng biệt nhất của giới ký giả Washington. Hội viên chỉ được gia nhập bằng giấy mời của câu lạc bộ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, trong bản phúc trình hàng năm về vấn đề an toàn công bố gần đây, Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế IATA nói rằng năm 2014 là năm an toàn nhất của ngành hàng không thương mại xét theo con số của những tai nạn lớn. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok, IATA cho biết như thế mặc dù đã có nhiều vụ rớt máy bay được rất nhiều người chú ý theo dõi trong năm 2014. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Nếu chỉ theo dõi tin tức thì khó mà tin được năm 2014 là năm rất an toàn cho ngành hàng không. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy 3 tỷ 300 triệu khách máy bay đã tới nơi bình an trong năm vừa qua. Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế IATA nói rằng tuy số người chết trong các tai nạn máy bay trong năm ngoái cao hơn số bình quân của những năm gần đây, nhưng các số liệu cho thấy năm 2014 là năm an toàn nhất xét theo số máy bay bị thiệt hại do hư hại thân máy bay. Hư hại thân máy bay là thuật ngữ dùng để chỉ một tai nạn, trong đó máy bay bị phá hủy hoặc bị hư hại tới độ không thể sửa chữa được. Tại cuộc họp báo ở Hồng Kông, Tổng giám đốc IATA, ông Tony Tyler, nói rằng năm 2014 là một năm có nhiều sự việc trái ngược nhau đối với vấn đề an toàn hàng không.
We did have some very high profile, very tragic accidents.
And in fact, chúng ta có những tai nạn rất bi thảm và được rất nhiều người chú ý. Và trên thực tế, chúng ta có 3 vụ hư hại thân máy bay, phản lực, tạo ra những thiệt hại sinh mạng. Và vì thế, đó là một năm mà vấn đề an toàn hàng không được giới truyền thông tường thuật rất nhiều. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào toàn thể bức tranh, đó là một năm mà an toàn hàng không đã được cải thiện rất đáng kể. Và trên thực tế, thì cứ 4 triệu 400 ngàn chuyến bay mới có một chuyến xảy ra tai nạn, làm hư hại thân máy bay.
Số liệu thống kê đó không bao gồm vụ chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị rơi hồi tháng 7. Người ta tin máy bay này đã bị bắn rơi bởi những phần tử đòi ly khai thân Nga gần biên giới Ukraine, giết chết toàn bộ 238 người trên máy bay. Bởi vì máy bay bị phi đạn bắn rơi cho nên vụ này không được tính là tai nạn. Nhưng IATA nói rằng ngay cả trong trường hợp chuyến bay MH17 được tính đi nữa, thì số tai nạn chết người trong năm 2014 vẫn ít hơn so với những năm trước. Chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines bị mất tích là sự việc bí ẩn nhất trong ngành hàng không. Cách ngày hôm qua đúng một năm, máy bay đó đã đổi hướng bay trong lúc bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh và được cho là đã rơi xuống vùng biển phía nam của Ấn Độ Dương ở ngoài khơi phía tây của Australia. Cho đến nay, chưa có vật thể nào của máy bay xấu số này được tìm thấy. Tổng giám đốc IATA, ông Tony Tyler cho biết, sau tai nạn của chuyến bay MH370, thì toàn thể ngành hàng không đã đồng ý với nhau là phải cải thiện công tác theo dõi vị trí máy bay.
Và chúng tôi cần phải bảo đảm là những cách thức đó được phát triển và được thực thi càng sớm càng tốt.
IATA cho biết, năm ngoái có 12 tai nạn gây chết người với 641 nạn nhân, so với số bình quân của 5 năm trước là 19 tai nạn gây chết người với 517 nạn nhân mỗi năm. Trong số 12 tai nạn gây chết người năm ngoái, có 9 vụ dính líu tới máy bay tuốc pin phản lực cánh quạt, là loại có tỷ lệ tai nạn cao hơn máy bay phản lực. IATA cho biết họ đang ra sức làm cho hoạt động vận chuyển hàng không được an toàn nhiều hơn nữa, và tổ chức này đã có một chiến lược 6 điểm, trong đó có việc xem xét tới những mối quan tâm mới như bình ắc quy lithium lắp trên máy bay có thể bị nổ. IATA đặt trụ sở chính ở Geneva, đại diện cho khoảng 250 hãng máy bay. The Voice of America,
VOA. Luật sư Nguyễn Thanh Lương là một trong số ít những luật sư trong nước tham gia các vụ án chính trị nhạy cảm và bênh vực cho các nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên, ông đã vừa quyết định bỏ nghề sau 20 năm theo đuổi sự nghiệp. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trao đổi với luật sư Lương về quyết định của ông và những trăn trở về hạn chế đối với việc hành nghề luật sư ở Việt Nam.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Thêm một luật sư tại Việt Nam buộc phải bỏ nghề sau các hoạt động bênh vực và tranh đấu bảo vệ nhân quyền. Nhiều năm nay, nguyên phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bến Tre Nguyễn Thanh Lương được mọi người biết đến như một luật sư bảo vệ miễn phí cho người nghèo, nông dân, công nhân và những dân oan bị mất đất đai. Ông cũng nằm trong số rất ít trong tổng số hàng chục ngàn luật sư trong nước mạnh dạn tham gia các vụ án chính trị nhạy cảm, bênh vực những nhà tranh đấu dân chủ, các nhà hoạt động cổ suý nhân quyền và chống Trung Quốc, như trường hợp của sinh viên Nguyễn Phương Uyên Đinh Nguyên Kha, thầy giáo Đinh Đăng Định hay blogger Tạ Phong Tần. Ông vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp từng dày công xây dựng và theo đuổi với 20 năm hành nghề luật, gồm 4 năm làm luật gia và 16 năm làm luật sư, sau 4 năm khởi nghiệp làm thanh tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định của luật sư Lương tiếp nối sự ra đi của các đồng nghiệp trước đó như Huỳnh Văn Đông, Lê Trần Luật, các bản án của luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Lê Quốc Quân, luật gia Phan Thanh Hải, tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ và trường hợp đang bị sách nhiễu của luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên. Một lần nữa, khiến cho dư luận chú ý tới những hiểm nguy, thách thức đối với giới luật sư bên vực nhân quyền trong nước. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hôm nay có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Lương về sự ra đi của ông và những tâm tư trăn trở về giới hạn của vai trò người luật sư trong nền tư pháp còn nhiều lỗ hổng hiện nay.
Cái khát khao của tôi là muốn trong tương lai thì trở lại với nghề, nhưng mà trước mắt thì phải dùng cái từ là tạm dừng đi để tôi chuyển một cái nghề khác, đó là nghề công chứng, để cho nó nhẹ đi những cái xung đột, nhẹ đi những cái áp lực. Áp lực là gì? Mình đã bảo vệ những cái vụ án chính trị, xung đột, đụng chạm, đối kháng với nhà nước, với cơ quan, tổ chức đảng, cộng sản. Những cái phát biểu của tôi sẽ có khả năng là dẫn đến những cái chuyện mà nó ngoài ý muốn. Cụ thể là ví dụ điều 258, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp thì của tổ chức, của công dân, nhưng mà đối với lợi ích của nhà nước thì không có khái niệm hợp pháp hay bất hợp pháp gì hết. Nên những tiếng nói thẳng, nói thật, mà nếu làm ảnh hưởng đến uy tín nhà nước thì sẽ không tồn tại. Là tôi đã thấy những cái điều đó, đó là những gì áp lực nên tôi phải tự rút lui trước. Nghề luật sư nó có nhiều vấn nạn, ví dụ như là người luật sư chỉ gặp bị can, bị cáo trong trại giam chỉ có một tiếng đồng hồ, mà một cái văn bản chỉ đạo của Bộ Công an đến nay là 16 năm rồi vẫn tồn tại, thì tôi cho cái vấn đề đó đã vi phạm hiến pháp, vi phạm luật lao động, vi phạm luật luật sư, nhưng mà vẫn tồn tại. Thì đó là một cái minh chứng trong cái hành nghề, mà cho không những riêng tôi mà cho toàn xã hội nữa. Rồi thí dụ mà ai cản trở, ngăn cấm hoạt động của luật sư thì không có chế tài, mà ngược lại người luật sư vi phạm thì sẽ bị xử phạt. Có quy định cả hàng trăm cái hành vi đối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư mà vi phạm là sẽ bị xử lý. Cái nghề luật sư chưa được đảm bảo để cái quyền hành nghề nó đúng mức.
Người luật sư, cái nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho người khác, nhưng mà chính bản thân họ, nếu trong trường hợp mà họ bị trù dập, họ bị trả đũa hay là họ bị bất công, họ luật định như thế nào ạ?
Ví dụ như tại điều 91, tại điều 6 luật luật sư thì có quy định là nghiêm cấm các cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư, nhưng mà thực tế thì không có chế tài để nói rằng trong cái thế giới luật sư là còn nhiều vấn đề trăn trở lắm. Những cái tù nhân bất đồng về quan điểm với nhà nước thì họ cũng không có được cái quyền mà xét xử công khai. Người thân của họ, bạn bè, những ai quan tâm thì đâu có được tham gia đâu. Thì cái công khai đó tôi cho là nửa giờ.
Yeah.
Rồi ví dụ quyền bào chữa thì hạn chế như một giờ đồng hồ. Thành ra cái quan hệ của luật sư để làm việc phải bị hạn chế gì đó. Không được tham gia tố tụng ngay giai đoạn điều tra ban đầu, giai đoạn truy tố rồi.
Ngoài những cái trăn trở khi còn hành nghề đó, bây giờ ra khỏi nghề rồi, ông có những tâm tư như thế nào?
Ra khỏi nghề thì hàng ngày đi làm công chứng và với văn phòng tôi cũng vẫn tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, cho dân quan. Tôi vẫn làm với tư cách của một công dân, với tư cách của một luật gia, cũng soạn thảo đơn từ. Nhưng mà ở đây thì mình giúp đỡ với tư cách miễn phí, với góc độ mà khuyến khích của xã hội thì cái điều đó tôi vẫn giúp đỡ. Ở dưới quê tôi, tôi mới thấy những người dân sau mấy chục năm cũng rất là khó khăn. Những văn bản đầu họ cũng không có biết rành rẽ chữ, viết chữ ký như thế nào, đa số phần lớn là thấy cũng hạn chế. Mà cái hạn chế đó cảm thấy thương, thấy là cuộc sống lao nhọc quá.
Ông có hối hận gì không trên con đường ông đã đi? Ông có bao giờ nghĩ tới hai chữ giá mà, hay là phải chi, thế này thế kia, thì mọi chuyện nó sẽ khác?
Nói chung hồi tôi học triết học thì có nói rằng lịch sử không có chữ nếu, tôi không có tiếc nói gì hết. Tôi chỉ trông chờ thời gian, hy vọng mong mỏi cái xã hội được cởi mở hơn, ưu ái hơn, thì nghề luật sư có tiếng nói hơn thì mới có hiệu quả, mới có tác dụng. Rồi cái tiến bộ của pháp luật mà nó không có làm cho ảnh hưởng sự phát triển của xã hội. Chứ bản thân tôi á, đã từng tâm huyết với xã hội đó. Tôi đã đứng đơn tố cáo về cái trạm thu phí xa lộ Hà Nội ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Mà thu phí đó đến giờ này vẫn còn, không ai trả lời hết. Nhưng mà có một điều cho tôi biết rằng, nếu sự tố cáo tôi sai thì chắc chắn là tôi phải trả giá. Nhưng ở đây thì không có sự phản ứng đó. Nhưng mà cái kết quả mong mỏi để bảo vệ cho hàng triệu người tiêu dùng hàng ngày bị thu phí một cách oan uổng, điều này vẫn tồn tại. Đã làm cho tôi hiểu rằng công lý, pháp lý nó chưa hẳn thuộc về cái lẽ phải, mà nó thuộc về ý chí của người cầm quyền. Tôi hiểu cái điều đó nên tôi cảm thấy mình cũng không thể ngây thơ mà tin cậy nhiều quá, thôi phải rút lui. Nếu mà làm hết lương tâm, chức năng nghề nghiệp của luật sư bằng một cái tâm huyết thì có thể đi tù.
Thưa ông nói là ông không có hối hận gì, nhưng mà vụt khỏi tầm tay một cái sự nghiệp dày công xây dựng và đeo đuổi thì chắc chắn khó tránh khỏi cái cảm giác tiếc nuối. Thế thì trong suốt cái chặng đường sự nghiệp của mình, ông cảm thấy tiếc nuối nhất điều gì?
Tôi tiếc nuối không cho riêng cá nhân tôi mà chung cả xã hội này, đó là tiếc nuối là sự lắng nghe của nhà nước, của những người có thẩm quyền. Tại vì tất cả những cái gì đóng góp, những gì phản biện, những gì bất đồng không có nghĩa là xấu. Nhưng mà những cái ý kiến đó tôi tiếc là không có được tiếp thu. Tôi tiếc một cái điều đó làm cho xã hội không phát triển, mà thậm chí những cái ý kiến nó bị tiêu diệt.
Trong số các cái điểm yếu của pháp luật Việt Nam hiện nay đó, điểm nào theo ông là cấp thiết cần phải sửa đổi ưu tiên hàng đầu?
Nói vấn đề này thì nó mênh mông lắm. Mà phải nói từ cái chấp bưu, từ nguyên tắc, nguyên lý lãnh đạo. Mà điều này nhiều người đã nói nhiều về cái nguyên tắc, về cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở cái điều 4 là độc quyền. Thì đối với tôi, quan niệm cái thời chiến tranh thì có thể tập trung quyền lực để vào thống nhất một đảng, nhưng mà với thời bình về cái quy lực kinh tế là sự cạnh tranh mà áp dụng độc đảng thì nó sẽ lỗi thời. Điều 13 về bảo vệ an ninh quốc gia là nghiêm cấm và trừng trị những hành vi mà nhằm xóa bỏ, thay đổi vai trò lãnh đạo, điều 4 của Đảng Cộng sản. Thôi thì tôi hy vọng một cái ngày nào đó những nhà lãnh đạo họ sẽ xem xét lại theo một cái quy luật của lịch sử. Và cái kế tiếp là về vấn đề cái cơ chế phân quyền tam lập, mà lịch sử đã hơn 500 năm của nhân loại thế giới, người ta đã tìm ra được một cái cơ chế đó thì Việt Nam không có, hoặc nếu có chỉ là hình thức. Đó là những cái nguyên lý cơ bản mà tôi tiếp ở chỗ đó.
Các luật sư bảo vệ những cái tiếng nói trái chiều hay là thể hiện quan điểm bất đồng với nhà nước thì thường gặp rủi ro, hoặc là họ bị trù dập như luật sư Võ An Đôn, hoặc là phải đi tù như luật sư Lê Thị Công Nhân hay là Nguyễn Văn Đài, hoặc là phải bỏ nghề như luật sư Huỳnh Văn Đông, và hiện bây giờ là chính bản thân ông nữa. Ông nghiệm ra điều gì từ thực tế này?
Cái điều mà thúc đẩy xã hội phát triển hay là kìm hãm, thì tôi nghiệm ra cái điều đó là về vấn đề chính trị.
Có cách nào có thể thay đổi được thực tế này không?
Đối với cái luật sư, tuy là tôi nghĩ rồi, nhưng tôi vẫn mong mỏi các cơ quan, những người có thẩm quyền thấy được cái chỗ tồn tại yếu kém đó. Cụ thể là cái nghị định 98 cho phép luật sư khi tham gia có 1 giờ. Hai nữa là các chế tài. Đối với luật sư thì quá nhiều, nhưng mà khi những ai mà làm cản trở hoạt động luật sư thì không có chế tài phạt giả đối với những người đó. Thì việc này tôi cũng đã từng phát biểu nhiều, vận động nhiều trên báo Thanh Niên, trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà những tiếng nói đó tôi cảm thấy lạc lõng quá.
Nhìn vào những cái trường hợp mà luật sư bị nhắm mục tiêu đó, thì nhiều người cho rằng là nghề luật sư trong nước là một nghề nguy hiểm. Nhưng mà cũng có người phản biện, nói rằng là hàng chục ngàn luật sư hành nghề có sao đâu, chẳng qua là chỉ vì mấy ông luật sư gọi là chống đối hay là cá biệt mới bị thế thôi. Ý kiến của luật sư như thế nào?
Tại vì nếu mà luật sư làm hết tâm huyết mà không ngó trước nhìn sau thì đương nhiên là sẽ bị chuốc cái hậu quả. Nhưng ngược lại cũng sẽ có một cái tình huống là những cái luật sư mà người ta gọi là nó không có tâm huyết, tại vì là quân bình chủ nghĩa thôi, thì họ sẽ không gặp rủi ro. Nhưng mà xã hội cần phải có những người tiên phong, cũng cần phải có những người cấp tiến thì mới phát triển được. Còn mà có những người họ toan tính, họ thủ lại thì đương nhiên họ sẽ yên ổn hơn. Nhưng mà trong một cái xã hội mà nó còn nhiều trăn trở, nhiều biến động quá, nhiều cái vấn đề mà về cái đạo đức, về những cái vật chất, thì đương nhiên nó sẽ có nhiều cái mớ hỗn độn, có những cái tình huống như vậy.
Các cái hành vi mà nhà nước gọi là chống đối, chống tham nhũng, chống tiêu cực đều có kết cục là khá buồn. Có người nói rằng là không chống thì yên thân. Có phải đây là con đường mà ông đang lựa chọn?
Dạ, thưa không. Tôi lựa chọn làm lĩnh vực hành nghề công chứng là cũng là một hình thức để tôi giúp người dân. Và tôi cảm thấy rằng cái việc của tôi giúp cho những cái người, những cái vụ án mà xâm phạm an ninh quốc gia gọi là án chính trị á, thì với tôi qua một số vụ án đó là đủ hiểu rồi. Giống như là mình đã hiểu được một cái thước đo về cái văn minh tiến bộ xã hội, mà nếu mình đã không thức thời, không hiểu, không nhìn hết, mà cứ tiếp tục nữa thì tôi sẽ trượt dọc đến một cái điều mà xấu nhất. Thành ra tôi phải tự điều chỉnh lấy, tốt hơn để người khác phải điều chỉnh mình.
Có thể hiểu rằng là mình điều chỉnh xã hội không được thì mình tự điều chỉnh mình cho thích hợp với cái xã hội này.
Dạ, đúng vậy.
Nhưng mà liệu như vậy mỗi người cũng tự điều chỉnh mình theo một cái xu hướng chung như vậy thì liệu xã hội này sẽ đi về đâu? Ông có bao giờ suy nghĩ tới điều đó?
Dạ, có. Mọi vấn đề tôi nghĩ rằng sẽ chờ thời gian, nhanh hay chậm, hay là trả giá đắt hay là ít. Thì đó là cái có để lịch sử xem xét.
Cách đây hơn chục năm thì không nghe tới các khái niệm như là luật sư nhân quyền, nhưng mà bây giờ đã có.
Yeah.
Nhưng mà liệu nó có sẽ phát huy rộng rãi thành hội luật sư nhân quyền, đoàn luật sư nhân quyền hay thậm chí là hiệp hội luật sư nhân quyền hay không? Trước những cái áp lực trở ngại như hiện nay mà ông là một trong những người cũng đang gặp, rồi buộc mình phải rút lui, vì mình có cơ sở mình hy vọng.
Tôi nghĩ có thể là xã hội họ sẽ tự phát lên vì một cái nhu cầu, mà cũng sẽ có những cái sự cọ sát nhiều. Nhà nước không có những cái thay đổi về chính sách cởi mở thì đương nhiên sẽ có cái đó, một cái quy luật là ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh.
Với những người bạn đồng nghiệp trẻ đang hành nghề hoặc là mới vào nghề thì ông có tâm tình gì muốn chia sẻ? Một luật sư bảo vệ người nghèo đã phải cáo quan về ở ẩn, ông muốn nói gì với họ?
Mong sao các bạn đó làm sao sống và hành nghề không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Với riêng cá nhân tôi, trước khi vào nghề thì tôi nghĩ là để tạo một cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc. Tại vì bản chất tôi là một người nông dân, tôi muốn cải tạo cái số phận để lên hòa nhập với xã hội như bình đẳng với mọi người. Nhưng mà với một cái thời gian hành nghề thì tôi lại có cái khuynh hướng là quan tâm về xã hội nhiều hơn, về cộng đồng nhiều hơn, về những cái người nghèo, những cái lợi ích khác mà đôi khi tôi muốn xả thân, muốn quên những cái sinh mạng của tôi nữa.
Lúc ông hành nghề thì ông đã thấy mình tự thay đổi rất là nhiều, rồi mình muốn đóng góp cho xã hội. Nhưng bây giờ ra khỏi nghề rồi, ông có hy vọng gì không?
Ra khỏi nghề rồi thì cái nguyện vọng ấp ủ tôi vẫn canh cánh, vẫn còn đó. Tôi cũng hy vọng một cái ngày nào cái môi trường pháp lý để cho luật sư được thông thoáng tốt hơn thì tôi sẽ trở lại với cái nghề. Bởi vì lúc đó thao tác của luật sư mới có tác dụng nhiều hơn. Nói cho cụ thể hơn, cái từ dân chủ thì nó không xuất xứ từ ở Việt Nam, mà nó là những cái từ ngữ mà từ cái bên ngoài du nhập vào, nên là mọi việc nó về cái khái niệm nó hơi xa lạ. Cũng là những điều mới mẻ, là một sự vận động phát triển của xã hội chứ không phải đương nhiên là có đâu.
Cảm ơn luật sư Lương rất là nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này, và mong ông đạt được cái hy vọng của mình trong một thời gian sớm nhất.
Ở Nam Cực, nơi tận cùng của thế giới, có một nhóm người đa thành phần đang sinh sống và làm việc, từ một công nhân xây dựng với nghề tay trái là linh mục cho tới những đầu bếp giúp các nhà khoa học và các nhà thám hiểm no bụng. Trong chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long, mời quý vị đến thăm cộng đồng nhỏ những người này được mệnh danh là một Liên Hợp Quốc thực sự.
Những tiếng chuông vang lên từ một nhà thờ chính thống giáo phương Đông ở miền cực Nam của thế giới. Valentin Kirillov rung chuông để gọi bất kỳ ai muốn cầu nguyện đến dự thánh lễ trên hòn đảo dân cư thưa thớt này ở Nam Cực. Làm linh mục là nghề tay trái của công nhân xây dựng 38 tuổi người Nga này. Nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi nơi Kirillov làm linh mục là một giáo thất nhỏ bằng gỗ, đứng lẻ loi trên một khoảng đất trống trải cạnh bờ biển. Không gian tĩnh lặng càng tôn thêm vẻ trầm mặc của tòa nhà bằng bạc vì tuyết và sương giá. Bên trong nhà thờ, Kirillov cử hành thánh lễ với một bài kinh cầu nguyện. Kirillov thuộc thành phần thiểu số trong một nhóm thiểu số, một trong một số ít những linh mục ở nơi tận cùng của thế giới và giữa những người không phải là những nhà khoa học, lặn lội đến lục địa lạnh lẽo và hoang vu nhất của trái đất, tìm kiếm cuộc sống phiêu lưu. Nhưng Kirillov nói rằng một trong những lý do chính khiến anh ở lại Nam Cực chính là nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi mà anh nói anh đã đem lòng yêu mến. Dù thường trở về Nga, Kirillov nói Nam Cực làm anh cảm thấy thoải mái nhất. Ở thế giới ngoài kia không có sự yên bình và tĩnh lặng. Ở đây có thể nói chuyện hòa nhã với mọi người, anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Từ hòn đảo này ở Nam Cực tới tu viện của Kirillov ở ngoại ô Moscow là cả một quãng đường dài 16.000 km. Nhưng chỉ vài bước chân đi từ nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi ở đây là về tới căn nhà hình hộp của anh ở Nam Cực. Ở đây, anh tìm thấy niềm vui bầu bạn với những con chim biển. Mặc một bộ đồ cách nhiệt chống thấm cồng kềnh, José Miguel Hidalgo ngày ngày đi bộ trên những ngọn núi đen phủ tuyết hoặc lặn xuống biển lạnh cống để coi sóc sự an toàn của những nhà khoa học và của môi trường cho Viện Nam Cực của Chile. Anh nói công việc của anh không có tên. Nhưng dù là gì thì đây là một sự thay đổi hết sức to lớn cho José Miguel Hidalgo sau 15 năm làm nghề bán nệm tại thành phố cảng Punta Arenas của Chile.
Công việc của tôi hiện giờ thậm chí còn không được xác định cụ thể. Tôi bảo vệ công viên, băng đá, thiên nhiên. Tôi không biết gọi là gì, nhưng đó là một công việc lý thú. Nó mang lại những giây phút suy ngẫm. Tất nhiên có những lúc phải tập trung chú ý và có những lúc được phiêu lưu. Bạn quan sát thiên nhiên ở đây, bạn cảm thấy con người chúng ta như là một phần của thiên nhiên và phải chăm sóc giữ gìn nó.
Người dân ở đây đôi khi gọi đảo Vua George và những đảo Nam Shetland khác là vùng Caribe của Nam Cực, vì nhiệt độ ở đây ôn hòa hơn so với những vùng ở phía Nam. Chưa hết, ở đây không cần dùng tới nhiệt kế, vì nhiệt độ luôn ở quanh mức 0 độ. Những nhà khoa học ở những căn cứ quốc tế khắp Nam Cực đến đây để làm công tác nghiên cứu môi trường tiên tiến. Nhưng đối với những người khác, từ những đầu bếp cho tới những thợ lặn, cảm giác hứng khởi được phiêu lưu và vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ bù đắp hàng tháng trời chịu đựng cái lạnh thấu xương và xa gia đình. Những người làm việc ở đây thường gọi nơi này là Liên Hiệp Quốc thực sự, vì tinh thần hợp tác là trên hết và không có ranh giới rõ rệt giữa các căn cứ quốc tế. Những người sống trong căn cứ tự hào về tình đồng chí và luôn sẵn sàng nhường thức ăn và giường ngủ của họ. Cuộc sống bên trong những căn cứ là cuộc sống tập thể. Tất cả mọi người thay phiên nhau rửa bát đĩa hoặc lau nhà. Hồi tháng 1, khoảng 100 nhà khoa học bị mắc kẹt trên đảo Vua George do thời tiết xấu và căn cứ Chile đã cho họ tá túc. Những đầu bếp đã phải gắng sức lo ăn cho tất cả những nhà khoa học đó, nhưng cũng có những cách khác giúp họ cảm thấy thoải mái, như chơi nhạc của Bob Marley trong thời tiết lạnh dưới 0 độ. Đầu bếp được coi là một trong những người quan trọng nhất ở nơi này của thế giới. Đầu bếp Roberto Costabal và Cristian Torres làm việc tại căn cứ Escudero của Chile trên vịnh Otley. Đầu bếp Costabal nói:
"Mira, es súper importante acá. De hecho, todas las personas nosotros nos catalogan como casi las personas".
Thức ăn là thứ rất quan trọng ở đây, tới mức mà trong số tất cả những người ở đây, trong căn cứ này, chúng tôi gần như được coi là những người quan trọng nhất. Vì thời tiết lúc nào cũng rất lạnh, và vì những hình thức vận động và những điều kiện mà mọi người phải đối mặt khi họ ở bên ngoài, dù công việc của họ là gì đi nữa, bơi thuyền vòng quanh hay lặn xuống nước lạnh, thì có nghĩa là mọi người thực sự đói bụng.
Thử thách và tuyết là những thứ khiến đầu bếp Cristian Torres cảm thấy công việc của anh là đáng làm.
Ponte tú, yo sé que un poco la cocina es lo nuestro, pero también hay minutos libres. Entonces salimos a caminar.
Thực sự rất mãn nguyện khi được ở Nam Cực. Nấu ăn là công việc của chúng tôi. Nhưng khi rảnh rỗi chúng tôi hay đi bộ và gặp những con chim cánh cụt. Ở đây, chuyện đó là bình thường, như thể bạn thấy chó mèo trên đường phố vậy. Đi bộ xong, chúng tôi thường cảm thấy đầu óc thông suốt và sẵn sàng một ngày làm việc.
Ở đây trên đảo Vua George, những con chim cánh cụt gentoo màu đỏ cam lướt nhẹ như không trên mặt nước, rồi sau đó bước đi lạch bạch. Còn đối với những người đang ở Nam Cực, thì chỉ là một ngày nữa sống ở nơi tận cùng của thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Hà hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên Nguyễn Hà, 46 tuổi, hiện đang sống ở Canada. Khi tôi còn bé, hồi còn ở Việt Nam, tôi mắc phải bệnh mắc cỡ và lo sợ khi đến chỗ đông người. Tôi đến Canada năm 1985 và vào học trường Anh ngữ. Tôi rất sợ mỗi khi thầy gọi tôi lên đứng trước mọi người để giới thiệu tên và bạn bè cùng lớp hỏi đại khái như là có gia đình chưa hoặc nghề nghiệp vân vân. Tôi cũng run sợ. Mãi đến năm 2004, tôi quyết định gặp bác sĩ và kể rõ câu chuyện. Sau đó, bác sĩ gia đình gửi tôi đến một bác sĩ chuyên khoa, cho tôi đi học lớp đàm thoại cùng chia sẻ với mọi người trong lớp để làm quen trước đám đông người. Bên cạnh đó, bác sĩ cho tôi uống Paxil 25mg mỗi ngày, vài năm sau tăng lên 50mg. và clonazepam 2mg trước khi ngủ. Trong thời gian này, bệnh của tôi giảm được 80%. Sau đó tôi yêu cầu bác sĩ ngưng thuốc vì tôi lo rằng dùng thuốc nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe và trí nhớ. Nhưng khi ngừng thuốc được vài tuần thì bệnh quay trở lại, có nghĩa là tôi phải uống thuốc suốt đời. Nhưng khi dùng Paxil, tôi bị giảm về sinh lý, có khi 2 hoặc 3 tháng tôi không nghĩ đến. Vì vậy tôi yêu cầu bác sĩ cho đổi thuốc và hiện nay tôi đang dùng APO sertraline 50mg cùng với 2mg clonazepam. Và hiện nay tôi bị máu cao, phải dùng 40mg APO atorvastatin mỗi ngày và tôi cũng đang bị viêm gan B. Vậy kính thưa bác sĩ, tôi dùng nhiều thuốc như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sau này không? Cho tôi hỏi thêm là có thể nào không dùng thuốc mà chữa được bệnh này không? Và các nguyên nhân tại sao tôi bị bệnh này? Kính nhờ bác sĩ tư vấn cho. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng lo âu lúc một cái người này phải tiếp xúc với những người khác, và nói một cách khác là trong một cái tình huống xã hội liên hệ tới nhiều người. Thì vì thính giả đang được các chuyên viên chữa trị ở Canada, thì tôi không phải là bác sĩ chuyên khoa về bệnh tâm thần, và tôi chỉ xin nhắc lại là chúng ta không thể có ý kiến riêng cho một trường hợp cá biệt. Sau đây tôi xin bàn một số điểm về bệnh gọi là rối loạn lo âu xã hội, mà tôi tạm dịch từ tiếng Anh là Social Anxiety Disorder, viết tắt là SAD, và chúng ta cũng nhận xét ở đây là chữ viết tắt này nó cũng trùng hợp với cái từ tiếng Anh sad là buồn, hay là cái hội chứng này, cái bệnh này còn được gọi là một cái bệnh sợ xã hội, sợ giao tiếp, và cái từ tiếng Anh gọi là social phobia. Phobia là mình sợ khủng, mình sợ một cái vấn đề đó nào đó mà trên cái mức đáng sợ của nó hoặc là trên cái mức bình thường đối với cái người trung bình. Thì theo định nghĩa của cái người bệnh, sau đây tôi xin gọi ngắn là sad, nghĩa là cái người bệnh sad cảm thấy rất lo âu khi họ tiếp xúc với người khác không phải là người thân thuộc, vì họ e sợ rằng nếu mà họ nói hay làm một cái việc gì, tôi thấy ở Việt Nam bây giờ gọi là một cái động tác hay là động thái, thì họ sẽ là chê bai, phê bình, làm cho họ phải xấu hổ. Thì mức lo âu này nó mạnh đến mức mà họ không thể làm một số việc đáng lẽ mà họ cần làm. Ví dụ có những cái người không có dám đi dự các party, những cái buổi dạ hội, hay là dự một cái buổi họp, hay là đến bắt chuyện với một cái người lạ mà mình cần tiếp xúc, hay là đi lên gặp ông chủ của mình. Thì đó những là trường hợp mà lo âu xã hội chung hay là tổng quát, từ tiếng Anh người ta gọi là generalized sad, là cái social anxiety disorder. Thì một số trường hợp bệnh chỉ giới hạn vào một số tình huống mà thôi. Ví dụ như lúc họ phải nói, hay là họ phải trả lời trong lớp học, hay là lúc họ xuất hiện trước một cái buổi tiệc phát biểu ý kiến trước công chúng. Thì đấy những là cái trường hợp mà gọi là sad, giới hạn, nó không có thể tổng quát, nó không có phải chung chung. Người bệnh này họ chỉ có ngại là họ phải biểu diễn, như từ chúng ta nói biểu diễn một cái gì đó cho người khác coi, hay là làm một cái việc gì đó chúng ta thường nói là trổ tài trước nhiều người. Bởi vì cái từ tiếng Anh người ta gọi là performance anxiety. Performance là biểu diễn, là lúc trình diễn, anxiety là lo âu. Thì một số trẻ em cũng có một cái loại tương tự và cũng thú vị để chúng ta bàn ở đây. Một số trẻ em nó mắc cái chứng cũng kiểu này và nó hay bị phạt oan hoặc là la mắng oan. Thì chúng những cái trẻ này chúng không có nói được lúc mà gặp người ở ngoài cái gia đình. Ví dụ như bố mẹ dắt đi thăm nhà bạn bè, biểu cho em chào thì em nhất định ngậm miệng. Vào lớp thầy cô hỏi thì nhất định không trả lời. Nhưng mà nếu mà biểu em bé phát biểu bằng cách viết ra hay là vẽ ra hay là để nói nhỏ lại cho một cái người bạn, người bạn đó nói lại cho cô giáo nghe, thì kết quả vẫn là tốt. Và các em có thể bị kết tội bướng bỉnh, cứng đầu và có khi còn bị đánh đập. Thì thật ra là những cái trẻ này nó không có muốn như vậy, nó không có cố tình. Nhưng mà nó mắc một cái loại bệnh cũng là bệnh lo âu, anxiety disorder. Nó biểu hiện bằng cái chứng gọi là cái bệnh câm chọn lọc, là nó không có nói được trong một số tình huống xã hội chọn lọc mà thôi. Và cái từ tiếng Anh người ta gọi cái này là selective mutism. Mutism là câm, không có nói được. Selective là chọn lọc. Thì trong cách nói thông thường, chúng ta thường mô tả những cái người mà bị bệnh sad này là bệnh người rụt rè, shy, timid, hoặc là những cái người tiếp xúc với ý là tránh tiếp xúc với người khác, hoặc là sợ bị chọc, hay là họ nhạy cảm quá mức với những cái nhận xét không có được tích cực từ người khác. Nói chung là những cái người này họ nhát. Và cái từ chuyên môn trong các bệnh tâm thần thì người ta gọi cái này là avoidant personality disorder, là một cái rối loạn về cái cá tính mà của những cái người họ tìm cách lẩn tránh những cái tiếp xúc xã hội. Và đứa trẻ mà nhát thì nó có khuynh hướng thu mình lại lúc phải gặp người lạ hay là gặp những cái hoàn cảnh không có quen thuộc với nó. Ví dụ như vào nhà người lạ hay là gặp bạn mới thì người ta dùng một cái từ gọi là người ta nói những cái đứa trẻ đó về cái tập tính, về cái hành vi, về cái behavior của nó bị ức chế, là behavioral inhibition. Cái bệnh mà SAD mà chúng ta nói ở đây xuất hiện thường thường ở trên người bệnh ở tuổi 15-16, là trong những cái tuổi thanh thiếu niên, nhưng mà có khi sớm hơn, có ở những trẻ nhỏ hơn chừng 5-6 tuổi mà thôi. Và nếu mà xuất hiện trẻ thì sau 30 tuổi thì thường thường là những cái triệu chứng đầu tiên nó bị phát hiện ra hay là gây ra do một cái hoàn cảnh mới. Ví dụ như bệnh nhân từ trước giờ người ta vẫn rụt rè nhưng mà người ta vẫn sống bình thường. Nhưng mà thường thường cái tánh người ta cho là người ta không có muốn phô trương, không có muốn show off. Nhưng mà bây giờ ví dụ cái người đó có một cái công việc phải đứng nói trước buổi họp hay là đám đông, và lúc đó họ không có thực hiện được cái vai trò của họ mà lãnh đạo đó, là vì họ không có nói trước đám đông được. Tại lúc đó thì cái bệnh nó trở thành ra là rõ ràng hơn. Thì theo dõi ngoài đời, theo thời gian thì người ta thấy là ví dụ như một cái người bệnh đó bị có phát hiện cái bệnh SAD, Social Anxiety Disorder, thì 10 năm sau như thế nào? Sau khi bắt đầu trị liệu thì người ta thấy là 10 năm sau, khi mà chúng sau bắt đầu trị liệu thì có chừng nể thêm 1/3, ba người thì có một người là hết bệnh hạn thôi, còn hai người kia thì vẫn còn vấn đề. Và cái kết quả này thì nó thấp hơn, cái kết quả trong thực tế nó thấp hơn là kết quả trong những cái nghiên cứu mà về lâm sàng hay là ngắm kết quả mà nghiên cứu được công bố. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái nguyên nhân là tại sao cái người bệnh có cái vấn đề này, thì nó có vừa có yếu tố di truyền, vừa có ảnh hưởng hoàn cảnh, như là ví dụ những cái trẻ em thời thơ ấu nó bị khổ sở, nó bị abuse, ảnh hưởng của cha mẹ, bạn bè. Lúc còn nhỏ ví dụ bị bạo hành, hiếp đáp lúc còn nhỏ tuổi, hay là cha mẹ khó khăn, người cha người mẹ ưa chỉ trích, hở cái đứa nhỏ nó mở miệng ra là bị la hay là bị sửa liền, thành cái đứa nhỏ nó bị ức chế về trong cái tập tánh của nó, trong cái hành vi của nó. Cha mẹ thường cũng thuộc loại lo âu nhiều thì truyền lại cái thói quen đó cho đứa trẻ. Và ví dụ như trong có một cái lúc nào đó trong quá khứ cái đứa trẻ nó có bị phạt, trừng phạt quá nặng vì một cái chuyện không đáng kể. Ví dụ như nó nói chuyện ở trong lớp và nó bị đánh đập nặng nề, hay là nó bị làm thầy giáo làm nhục, thì sau đó nó bị ức chế trong cái hành vi của nó. Giống như chúng ta thường nói là chim bị bắn rồi thì thấy cành cây cong cũng sợ nữa. Bây giờ nói về phương diện chữa trị thì chúng ta có hai cái lựa chọn, là một bên là cách chữa trị bằng thuốc men và một bên chữa trị bằng tâm lý. Và chúng ta nói về cái trước hết là cái chữa trị bằng thuốc men. Thì những cái thuốc mà được dùng nhiều trong cái vấn đề bệnh SAD này là cái thuốc chống trầm cảm, thường là một cái loại thuốc mà người ta gọi là ức chế có chọn lọc tái thu hồi serotonin, viết tắt của cái chữ SSRI. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong những cái liên hợp ở giữa những cái sợi thần kinh, những cái synapse là những cái nơi mà những sợi thần kinh nó nối với nhau, thì nó có một cái chất dẫn truyền nó tên là serotonin. Và một khi cái chất serotonin nó được tiết ra thì cái những cái tế bào thần kinh nó thu hút nó về lại, nó thu hồi lại liền. Thì cái thuốc này nó ức chế cái sự thu hồi đó, cái sự tái thu hồi của cái chất serotonin đó, và nó tác dụng lên trên cái tình trạng trầm cảm của cái người bệnh nhân. Và thứ nhì nữa là hỏi về phản ứng phụ của những cái thuốc này, thì phản ứng phụ của thuốc SSRI là chống trầm cảm này thì gồm có quan trọng là vấn đề rối loạn tình dục, như vì thính giả đặt vấn đề ở đây là có thể là mình không có thích thú gì về vấn đề tình dục chẳng hạn. Người bệnh có thể ngái ngủ, hoặc là có thể lên cân nhiều quá, hay là mất ngủ, hay là có thể lo âu nhiều hơn, hay là chóng mặt, nhức đầu, khô miệng, buồn nôn, tay thì run, bón, đau bụng, nhưng mà nói chung đa số các bệnh nhân thì không có vấn đề. Riêng đối với cái lứa tuổi 18 cho tới 24, và tôi nhắc lại cái điểm này chỉ riêng đối với cái lứa tuổi này, thì những cái thuốc chống trầm cảm SSRI có thể gia tăng cái nguy cơ tự tử hay là tự sát hay là tự giết mình. Và ví dụ như là thuốc này thì trong cái loại mà thường dùng thì có những cái chất là tên thuốc như là thuốc paroxetine, mà thường thường chúng ta thấy cái tên thương mại là Prozac trong mười mấy năm trước thì thuốc này được nhắc tới nhiều. Và hiện giờ cái thuốc sertraline mà quý vị thính giả nhắc ở đây, và cái tên thương mại của nó là Zoloft, sertraline viết là S-E-R-T-R-A-L-I-N-E. Ngoài ra nói về cái vấn đề dùng thuốc mà SSRI này thì có thể nhiều khi bệnh nhân phải dùng đến cả 6 tuần thì mới bắt đầu thấy hiệu nghiệm. Và cái mức tác dụng tối hạo có thể là chừng 12 hay là 16 tuần, có nghĩa là 3-4 tháng sau mới xảy ra. Thì theo như cái, những cái hướng dẫn chung hiện bây giờ mà tôi có thể đọc được thì người ta nghĩ rằng là có thể người ta nên chữa cái thuốc đó từ 16 đến 12 tháng để sau này tránh cái bệnh tái lại. Và nếu những cái người bị tái lại thì bác sĩ tâm thần hay là bác sĩ gia đình có thể cho dùng thuốc lâu hơn. Ngoài ra trong những cái trường hợp mà không có kết quả tốt thì bác sĩ có thể cộng thêm một thuốc loại an thần, benzodiazepine là một cái gia đình của những cái thuốc an thần. Và cái thuốc mà người được phải dùng nhiều là cái thuốc mà bệnh nhân nêu danh ra, đó là clonazepam, viết là C-L-O-N-A-Z-E-P-A-M, clonazepam, còn có tên thương mại là clonopin. Và nếu mà hỏi là dùng cái thuốc này thì có sao không thì cái vấn đề này bác sĩ phải bàn với bệnh nhân. Nhưng mà nói chung đứng về phương diện dược học thì cái benzodiazepine trong một số trường hợp rất hiếm, nó có xảy ra những cái vấn đề ở trong gan. Và nói chung nếu mà chúng ta hỏi các vị dược sĩ về cái thuốc này thì mấy vị dược sĩ này sẽ khuyên chúng ta là nếu mà cái bệnh gan nặng mà thì không có nên xài cái thuốc này. Ngoài ra những cái vấn đề khác có thể xảy ra như là phản ứng phụ, có thể là như khó thở hay là có ý tưởng tự tử. Và trong cái trường hợp mà chúng ta bàn ở đây thì cái vấn đề viêm gan B của cái bệnh nhân thì mình không có biết là cái bệnh này nó tới cái nặng hay là nhẹ tới cái mức nào. Thì nếu mà chúng ta thắc mắc cái điểm này thì nên hỏi bác sĩ, là cho bác sĩ biết là tôi là cái người bị viêm gan B mãn tính, chronic hepatitis B, và tôi dùng cái thuốc này nó có vấn đề gì không, thì bác sĩ sẽ giải đáp cái vấn đề đó cho từng cá nhân. Những cái biến chứng khác có thể xảy ra lúc chúng ta dùng cái thuốc benzodiazepine là chúng ta có thể là mệt mỏi, nhức mỏi trong cơ thể, hay là một số người hiếm hơn, đây là những cái trường hợp cũng khá hiếm nhưng mà chúng ta nên kể ra đây cho nó đầy đủ, khó thở, hay là người ta chán chường, người ta buồn bã, người ta nóng sốt, hay là người ta ăn không ngon, người ta mất khoái cảm, người ta thấy không có cái gì mà thích thú nữa, thú vị nữa. Thì đó là những cái biến chứng, những cái phản ứng phụ của một cái thuốc an thần benzodiazepine. Bây giờ cái nhóm trị liệu thứ hai là cái vấn đề trị liệu bằng tâm lý. Hiện giờ trong y khoa người ta xếp cái loại này vô cái nhóm gọi là CBT, C là chữ C là cognitive, B là behavioral và T là therapy. Therapy là trị liệu. Cognitive có nghĩa là người ta nhắm vào cái sự nhận thức của cái người bệnh, cái tri thức, nhận thức, sự hiểu biết của người bệnh. Và behavioral có nghĩa là mình nhắm vào cái hành vi, cái behavior về cái tập tính của người bệnh. Thì bệnh nhân, điểm thứ nhất về cái nhận thức thì cái người bệnh nhân xa rồi thường thường là họ có cái khuynh hướng, họ đánh giá sai lạc về cái cách mà họ giao tiếp ở trong xã hội. Thường thường là trong thâm tâm họ cho rằng là người ta nghĩ không có được tích cực lắm, người ta nghĩ tiêu cực, có nghĩa là nghĩ không xấu về mình. Và họ gán vô cái thái độ của những cái người khác đối với mình một cái tầm quan trọng quá đáng, có nghĩa là họ để ý tới cái phản ứng của người khác nhiều quá, mà họ lại nghĩ là thường thường là cái phản ứng không tốt. Thì một cái lời nói, một cái cử chỉ vô hại, mà ví dụ như chúng ta thường nói là một cái cử chỉ vô thường vô phạt, nó không có ý nghĩa gì hết, từ tiếng Anh ta gọi là neutral, thì có thể được bệnh nhân xem là một cái lời trách móc, quở mắng, và ảnh hưởng đến nhiều tới cái làm công việc của họ hay là tới cái trạng thái của họ, hay là ví dụ như người vợ nói một cái câu thường thôi nhưng mà ông chồng ông nghĩ là cái câu đó nặng lắm, thì có thể ảnh hưởng tới cái hạnh phúc của cái gia đình. Và cái sợ này làm cho bệnh nhân rụt rè thêm và thu mình lại, và lại càng làm cho bệnh nhân mất cơ hội để thấy, để hiểu rõ rằng vì mình không có rút lại, mình không tiếp xúc với người ta, thì mình không có cái cơ hội để mình hiểu thêm là cái tương quan ở với cái người đó hay là những cái người đó không có gì đáng lo sợ, và tạo nên một cái vòng lẩn quẩn làm cho cái người bệnh này họ lại càng lo âu thêm. Thì người tâm lý gia họ giúp cho người bệnh hiểu thêm về cái nhận định sai của mình, đó là cái phần cognitive. Đồng thời họ khuyến khích bệnh nhân thay đổi cái thái độ co cụm, cái thái độ rút lui của mình, thì đó là cái tác dụng trên behavior, để cho họ dàn thêm, chúng ta thường nói như vậy, và để cắt đứt cái vòng lẩn quẩn càng ngày càng giữ bệnh nhân bị vây hãm ở trong cái mối lo âu của mình. Và có một cái câu hỏi cuối cùng tôi xin trả lời là cái chất atorvastatin là một cái thuốc dùng để hạ thấp cholesterol ở trong máu, cái tên thương mại thường ở bên Mỹ là Lipitor, viết là Lipitor. Và đây là một cái thuốc giảm cholesterol, chứ không phải là một cái thuốc trực tiếp chữa bệnh cao áp huyết. Về phản ứng phụ thường nhất của cái thuốc này là người bệnh có thể nhức đầu, khàn tiếng, hay là đau lưng, hay là đau chung quanh mắt, và có thể nhiều khi đau ở trên hai bên má và hay bị sổ mũi. Và nhưng mà nói đại đa số thì người ta dùng cái thuốc này cũng có vấn đề gì nhiều. Và vấn đề mà nếu từng hoàn cảnh từng bệnh nhân thì cần phải bàn với lại bác sĩ của mình. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin để chúng tôi cũng như là quý vị thính giả cùng học hỏi thêm một điều số hiểu biết về y khoa. Và thính giả, mỗi người bệnh nhân cần hội ý với bác sĩ của mình và theo dõi những cái hướng dẫn của bác sĩ đó. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chỉ vài ngày sau vụ thảm sát Charlie Hebdo ở Paris, một tay súng đơn độc xông vào một siêu thị kosher của người Do Thái ở Paris, xả súng Kalashnikov và bắt khách hàng làm con tin của hắn. Bốn người trong số họ thiệt mạng trong nghịch cảnh kinh hoàng kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói, tất cả bốn người họ là nạn nhân của những mục tiêu bạo lực bài Do Thái, bởi vì họ là người Do Thái. Sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng nạn bài Do Thái chỉ là vấn đề ở châu Âu. Thực ra đó là một vấn đề toàn cầu. Vẫn còn những cộng đồng người dân hay những nước mà ở đó đến nhà thờ Do Thái hay trường học Do Thái là điều không thể, bởi vì những cơ sở đó không tồn tại. Ở những nước khác, những nhà thờ Do Thái hay trường học Do Thái chỉ có thể hoạt động với lực lượng bảo vệ vũ trang, bảo vệ khỏi những cuộc tấn công của những kẻ khủng bố và những nhóm bài xích. Có những quốc gia nơi mà cộng đồng người Do Thái từng một thời nhộn nhịp, giờ đây bị đẩy vào cảnh lưu vong vì những sắc lệnh, sự sách nhiễu, những lời đe dọa và những vụ tấn công. Đặc biệt là ở Trung Đông và Bắc Phi, đại sứ Power nói, việc phủ nhận nạn diệt chủng Do Thái Holocaust vẫn phổ biến và những cáo buộc tội phỉ báng máu thường được lưu hành trên báo chí. Có những nhóm cực đoan bạo lực rêu rao một hình thức cực đoan của Hồi giáo và tin rằng họ đang làm việc của Thượng Đế bằng cách giết người Do Thái. Sự bảo vệ quyền tự do tôn giáo và biểu đạt khắp mọi tín ngưỡng và nền văn hóa mang tính hệ trọng đối với những xã hội đa nguyên. Nạn bài Do Thái đang trỗi dậy hiếm khi là sự biểu hiện đơn độc hay cuối cùng của tình trạng bất khoan dung, đại sứ Power nói. Khi những quyền của người Do Thái bị kìm kẹp, quyền của những nhóm tôn giáo và sắc tộc khác thường không cách quá xa ở đằng sau. Vào tháng 1, Liên Hiệp Quốc đã có một bước tiến lịch sử bằng cách tổ chức cuộc họp đầu tiên ở Đại hội đồng về việc giải quyết vấn nạn bài Do Thái đã tồn tại từ lâu và đang phát triển. Hoa Kỳ tự hào tham gia cùng 36 quốc gia khác trong việc kêu gọi tổ chức cuộc họp này vào tháng 10 năm ngoái. Hoa Kỳ kêu gọi các chính phủ và xã hội dân sự tham gia vào cuộc đấu tranh chống nạn bài Do Thái. Đại sứ Power nói, chúng ta không những phải cùng nhau đứng lên chống lại những hành vi bạo lực, mà còn chống lại sự thù hận, bất khoan dung và thành kiến giúp dẫn đến hành vi đó. Nếu chúng ta không mở rộng đáng kể hàng ngũ những người đấu tranh chống nạn bà Do Thái, chúng ta không những sẽ thất bại trong những nghĩa vụ của mình đối với người Do Thái, mà chúng ta sẽ còn nhìn thấy trong xã hội của chúng ta sự suy yếu những quyền và những mối liên kết ràng buộc tất cả chúng ta lại với nhau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tòa Bạch Ốc muốn Quốc hội ngưng can thiệp vào các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Dennis McDonough cảnh báo Quốc hội trong một công văn gửi đi vào chiều tối thứ Bảy rằng dự luật đang chờ cần được Quốc hội thông qua đối với bất cứ thỏa thuận nào ký với Iran về khả năng hạt nhân của Iran có thể sẽ có một ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng trong các cuộc đàm phán. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết dự luật được đề nghị này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Thụy Sĩ hôm nay Chủ nhật để tham dự một vòng đàm phán mới với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif trong một nỗ lực đoạt được một thỏa thuận tạm với Iran về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót vào ngày 31 tháng 3 này. Trong lúc cuộc nội chiến Syria bước sang năm thứ năm, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói Mỹ sẽ phải tiến đến một thỏa thuận với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để mở ra một cuộc chuyển đổi quyền lực chính trị và chấm dứt cuộc xung đột biến dạng đã gây ra hàng ngàn cái chết. Cuối cùng chúng tôi phải đàm phán, Ngoại trưởng Kerry trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật nói rằng mục đích là khuyến khích một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột ở Syria. Chúng tôi phải làm rõ với ông ấy rằng có một quyết tâm của tất cả mọi người muốn tìm một giải pháp chính trị và tôi tin rằng với những nỗ lực của các đồng minh của chúng tôi và các bên khác, sức ép sẽ ngày càng tăng đối với ông Assad. Ông Assad đang bị quốc tế và trong nước theo dõi chặt chẽ, trong đó có những cáo buộc về vi phạm nhân quyền. 4 năm nội chiến giữa các lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy đối lập, đất nước bị tê liệt bởi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo Hoàng Ngành ở miền Bắc và miền Đông, đã giết hại hơn 200.000 người Syria, đẩy hàng triệu người dân vào cảnh thất tán và hạ tầng cơ sở của đất nước bị phá hủy. Một phái đoàn của Mỹ đến Cuba trong ngày hôm nay Chủ nhật để bắt đầu vòng đàm phán thứ ba giữa hai nước về việc tái lập các mối quan hệ ngoại giao và nới lỏng các lệnh chế tài kinh tế và du hành đã được áp dụng mấy chục năm qua. Trợ lý Ngoại trưởng Roberta Jacobson, dẫn đầu phái đoàn Mỹ theo dự trù sẽ họp với bà Josefina Vidal, Tổng Giám đốc Phân bộ Quan hệ Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba. Các cuộc đối thoại lịch sử giữa Hoa Kỳ và chính phủ Castro đã bắt đầu hồi đầu năm nay. Sự kiện này bị nhiều người Mỹ gốc Cuba và những người khác chống đối vì cho rằng việc này hợp pháp hóa chính phủ Cộng sản vốn bị ông Fidel Castro và người em trai là Raúl kiểm soát chặt chẽ. Vật phẩm cứu trợ bắt đầu được đưa đến Vanuatu hôm Chủ nhật sau khi một trận bão nhiệt đới tàn phá đảo quốc Nam Thái Bình Dương này vào chiều tối thứ Sáu và ngày thứ Bảy. Cơ quan cứu trợ World Vision cảnh báo rằng có thể mất vài ngày và thậm chí là vài tuần để đưa cứu trợ đến được những đảo xa nhất của quần đảo này. Giới hữu trách xác nhận ít nhất là 8 người thiệt mạng trong trận bão Palm, mặc dù tin nói là có hàng chục người hoặc hơn đã thiệt mạng. Hai vụ đánh bom tự sát xảy ra cùng lúc tại hai nhà thờ Kitô giáo ở thành phố Lahore của Pakistan làm ít nhất 15 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương. Những người chứng kiến nói rằng hai phần tử vũ trang đã nổ súng trên đường tiến vào các nhà thờ này tại một khu ngoại ô có đa số người theo Kitô giáo. Các nhân viên gìn giữ an ninh đã chặn các hung thủ lại ở cổng, thì bọn chúng đã kích nổ những quả bom đeo trong người. Các giới chức nói rằng một nhóm chủ chiến liên kết với phe Taliban ở Pakistan tuyên bố đã thực hiện các vụ tấn công này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.